Kính chào Hội Thánh. Vì vậy chúng ta có câu nói rằng chị ngã em nâng. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ học về đề tài là em ngã ai nâng qua cuộc đời của Abraham. Sáng hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương thứ 14, câu 1 đến câu thứ 16. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đọc từ trong câu thứ 8. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi lời của Chúa. Các vua Sodom, Gomorrah, Adma, Seboim và Bela, tức là Soa, cùng hiệp lực và dàn quân tại thung lũng Sidim để chống lại vua Kedrolame của Elam, vua Tidan của Goim và vua Araphen của Sinea và vua Arioch của Elasa. Trong thế bốn vua đánh năm vua. Thung lũng Sidim có rất nhiều hố nhựa chai. Trong lúc thua chạy, vua Sodom và vua Gomorrah đã rơi xuống đó. Số còn lại thì chạy trốn lên núi. Bốn vua ấy cướp hết của cải và lương thực của Sodom và Gomorrah rồi đi. Họ cũng bắt cháu của Abraham là Lot đang sống ở Sodom đem đi cùng với gia sản của ông. Có một người thoát được đến báo cho Abraham, người Hebrew. Abraham đang sống gần các cây sồi của Mamre, người Amorit, anh của Ekon và Ane. Cả ba người này đều đã liên kết với Abraham. Khi hay tin cháu mình bị bắt, Abraham huy động các gia nhân đã được huấn luyện gồm 318 người và truy đuổi các vua đó đến tận Dan. Abraham phân bổ lực lượng ban đêm cho các đầy tớ tiến đánh và truy đuổi địch quân trên đất đến đất Hoba nằm giữa phía bắc của Đa-mách. Ông đoạt hết tất cả các tài sản và đưa cháu mình là Lot cùng các tài sản, các phụ nữ và dân chúng trở về. Xin chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha của chúng con. Chúng con đến với lời Chúa sáng hôm nay. Xin Chúa ngài soi sáng cho chúng con, giúp chúng con học được những gì Chúa Thánh Linh muốn dạy cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con có lỗ tai thiêng liêng để nghe được tiếng của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh cai trị trong thời giờ này để những lời nói của môi miệng con và suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý Cha. Và xin Chúa ban cho chúng con được linh ân năng lực từ nơi ngài để chúng con có thể làm theo lời của ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh thánh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã đến để tìm và cứu chúng ta. Và Chúa đã phục hồi chúng ta. Đó là một vụ phục hồi. Phục hồi là một cái mục vụ rất là cần thiết nhưng thường bị bỏ qua. Đây là một cái mục vụ mà chúng ta phải đeo đuổi và tìm cách phục hồi những người anh em hay chị em bị sa ngã ở trong tội. Chúng ta muốn tránh né cái việc đó vì một số lý do. Đó là chúng ta không ai trong chúng ta thích cái việc đối chất người khác. Chúng ta không biết phải nói điều gì hay phải tiến hành như thế nào. Chúng ta không có muốn lên án hay là phê bình ai. Chúng ta biết mình có nhiều cái khiếm khuyết và không muốn bị người ta nghĩ là mình giả hình. Vì thế chúng ta nói đó không phải là việc của tôi. Và chúng ta cứ để cho những anh chị em đó cứ miệt mài ở trong tội lỗi của họ. Hay là có lẽ chúng ta thuật chuyện của người đó cho mục sư quản nhiệm hay là nhân viên trong ban chấp hành của Hội Thánh, và do giao việc đó cho mục sư và ban chấp hành giải quyết. Nhưng Galati đoạn 6 câu 1 câu 2 chép rằng: thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi thì anh em là người thuộc linh hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ. Anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Linh vụ phục hồi người anh chị em bị sa ngã thuộc về tất cả chúng ta, là những người thuộc linh, là những người bước đi trong Thánh Linh. Mặc dù đó không phải là một việc dễ, nhưng mà lại là một việc rất quan trọng cho cái sự sống mạnh của thân thể Đấng Christ. Nếu quý vị không trung tín với Chúa, nếu quý vị không có dám đảm nhận lấy cái trách nhiệm để phục hồi anh chị em bị sa ngã và không chịu học hỏi để có thể thực hiện cái linh vụ này một cách hiệu quả, thì hội thánh của Chúa sẽ trở nên không còn là hội thánh nữa, mà dần dần biến thành hội tội. Cho nên Chúa cho chúng ta có cái trách nhiệm là chúng ta phải sửa lỗi cho anh em. Thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi thì anh em là người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ lại. Ông Lót đã chọn đi lầm đường. Cháu của Abraham là Lót đã quyết định dời trại đến gần Sodom, là nơi có cỏ xanh và nhiều nước. Cái quyết định đó đã khiến Lót bị tuột dốc thuộc linh và không gượng lại được. Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 12 cho thấy Lót đã dời vào và sống ở trong thành Sodom. Ông Lót đã sa vào cái tình trạng nô lệ. Cái thành phố này cùng với một số thành phố tự trị, hay gọi thành phố tự trị vì không biết cái từ nào để dịch trong tiếng Việt. City state là trong tiếng Anh. City state tức là mỗi cái thành phố là một cái quốc gia. Mỗi thành phố như vậy cùng những cái vùng chung quanh cái thành phố đó là ở dưới quyền của một vị vua. Cho nên thành phố Sodom có một vị vua, thành phố Gomorrah có một thành phố là một vị vua. Như vậy gọi là city state, hay là tôi nói là thành phố tự trị, vì mỗi thành phố có một vị vua riêng. Và cái thành phố này đã tuần phục các vua của phương Đông suốt 12 năm. Nhưng đến năm thứ 13 thì họ phản loạn, họ nổi loạn. Và các vua của thành phố tự trị ở bên phương Đông đó thì không muốn cho các vùng ở phía này thoát khỏi cái tay cai trị của họ, cho nên họ đã đến để mà giải quyết vấn đề. Và từ câu 1 đến câu 7 chúng ta đọc dài dòng, thấy là những vị vua đó một công hai ba chuyện, đi xuống chinh phạt mấy thành phố khác ở những vùng phía nam của đó, rồi sau bây giờ tiến lên lại phía bắc, và bây giờ trừng phạt thành phố Sodom và Gomorrah. Là Sodom là nơi mà Lot đang cư ngụ. Và cuối cùng họ đã đánh bại Sodom. Vua Sodom chạy trốn. Họ chiếm tất cả các tài sản, bắt một số các tù binh, và trong đó có Lot. Và ông Abraham đã giải cứu Lot. Một nạn nhân chạy thoát và đến báo cho Abraham. Ông đã đuổi theo quân địch, mở một cuộc tấn công ban đêm, lấy lại tất cả các chiến lợi phẩm, giải thoát các tù binh, trong đó có Lot và các tài vật của ông. Và qua hành động này của Abraham, chúng ta học được rằng chúng ta cần có tình yêu thương cho anh em và đức tin nơi Chúa phục hồi anh chị em bị sa ngã trở lại trong mối tương quan tốt đẹp với Chúa. Và hai yếu tố để chúng ta cần thiết để mà chúng ta tham gia vào trong cái linh vụ phục hồi là tình yêu thương và đức tin. Chúng ta phải có tình yêu thương và phải có đức tin thì chúng ta mới có thể tham gia ở trong cái linh vụ này được. Thứ nhất là cái động cơ để quý vị sẵn sàng đối diện với những khó khăn trở ngại để giúp đỡ anh chị em của mình thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi cái gâm cùng của tội lỗi, khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi là tình yêu thương. Tình yêu thương thúc đẩy chúng ta đứng lên để giải cứu anh chị em chúng ta khỏi tội lỗi. Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 14 nói rằng sau khi hay tin cháu mình bị bắt, Abraham huy động các gia nhân đã được huấn luyện gồm 318 người và truy đuổi các vua đó đến tận Đan. Abraham đã dành cho Lot cái tình yêu thương mà Lot không đáng nhận. Quý vị biết tình yêu thương đó được gọi là gì không? Lại gọi là ân sủng. Là tình yêu dành cho người không đáng được yêu, là ân sủng. Chúa thương chúng ta dù chúng ta không đáng được thương. Chúa thương chúng ta vì Chúa là tình yêu thương, Ngài ban ơn cho chúng ta. Abraham đã dành cho Lot cái tình yêu đó, cái ân sủng đó. Lot đã xem thường Abraham, là người đã hết lòng giúp đỡ mình, đã cưu mang, đã nuôi nấng từ lớp còn nhỏ, khi mà cha của Lot qua đời và Lot đã đến sống ở tại với lại Abraham. Ông đã dạy cho Lot nghề chăn chiên và Lot đã trở nên giàu có. Nhưng mà ông Lot đã không ngần ngại và cũng không biết ơn mà chọn trước cái phần đất cho mình, không có chịu nhường cho bác mình gì cả. Nhưng Abraham đã bày tỏ ân sủng cho Lot, và khi nghe ông Lot bị bắt thì ông đã đuổi theo và giải cứu Lot. Quý vị dành cái tình yêu thương, cái ân sủng đó, tôi gọi là ân tình, cho những người bị tội lỗi trói buộc, như Chúa đã ban ân sủng cho quý vị. Chúa đã thương chúng ta không xứng đáng, chúng ta đáng bị hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Nhưng Chúa Giêsu yêu thương chúng ta và Ngài chịu chết thay cho chúng ta, để rồi chúng ta được sống. Chính ân sủng của Chúa đã đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta là những tội nhân. Và chúng ta cần phải sử dụng ân sủng của Chúa để giải cứu những người sa ngã ở trong tội. Ân sủng là gì? Ân sủng là tình yêu thương dành cho người không xứng đáng. Abraham đã không liều lĩnh đuổi theo các vua này nếu ông không nghe người ta báo cáo rằng Lot, cháu của ông, đã bị bắt đi. Nếu mà Lot mà còn ở đó thì ông đuổi theo mấy vua đó làm gì? Nhưng mà vì Lot là cháu của ông thương Lot cho nên ông đã đuổi theo. Mặc dù Lot đã sống ở trong Sodom, việc đó là không đúng, nhưng Lot vẫn là một người tin kính Chúa. Và cũng Abraham, Lot cũng là cháu của Abraham nữa. Và Abraham biết giữ người anh em của mình. Cain thì nói là tôi là người giữ anh em tôi sao? Nhưng mà Abraham là người giữ anh em mình. Vậy xin Chúa cho chúng ta mỗi người cũng vậy, chúng ta sẽ là người giữ anh em mình. Mặc dù Lot có lỗi và đang nhận hậu quả của sự lựa chọn sai lầm của mình, Abraham vẫn đuổi theo quân địch để mà giải cứu Lot. Nếu quý vị là con cái Chúa mà quý vị đang sống theo đời, thì đây là hình ảnh của cái hậu quả mà quý vị phải chịu. Lot đã chọn Sodom vì ông nghĩ rằng ông có thể làm giàu ở tại nơi đó. Ông nghĩ rằng trần gian này có thể đem cho ông hạnh phúc và thỏa mãn. Nhưng kết quả là ông đã bị quân thù xâm chiếm và cướp đoạt tất cả các tài sản, và chính ông và gia đình bị bắt làm nô lệ. Khi quý vị và các bạn quăng bỏ những điều bị cho là ràng buộc của lời Chúa và phóng túng đeo đuổi theo những thú vui của trần gian, quý vị sẽ bị trói buộc bởi chính những cái thú vui mà quý vị đeo đuổi. Ai phạm tội thì người đó là nô lệ của tội lỗi. Tội lỗi hứa hẹn cho chúng ta sự tự do, nhưng rốt lại chúng ta trở thành nô lệ của tội lỗi. Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 19 chép: họ hứa đem tự do đến cho người khác, nhưng chính mình làm nô lệ cho sự bại hoại, sự băng hoại. Vì bất cứ điều gì đánh bại được một người thì người ấy trở thành nô lệ cho điều đó. Chúng ta thấy con đường đi xuống của Lot. Lot đi đến hướng Sodom, đến đóng trại gần Sodom, rồi đến sống ở trong Sodom, và rồi ông bị bắt làm nô lệ. Nhiều người cũng vậy, không phải tự nhiên nhảy vào trong phạm tội đâu, không phải tự nhiên cái là phạm tội tà dâm hay là ngoại tình đâu, nhưng mà đùa giỡn với nó, đến gần nó, rồi từ từ chấp nhận nó, rồi cuối cùng phạm tội và bị trói buộc bởi tội lỗi. Khi quý vị không chịu sống trong cái khuôn khổ của lời của Chúa thì quý vị sẽ bị sống ở trong gông cùm của tội lỗi. Nếu quý vị không chịu sống ở trong cái giới hạn mà Chúa giao cho quý vị thì quý vị sẽ bị trói buộc bởi tội lỗi. Cái điều chúng ta được học trong lời Chúa và qua gương của Abraham là khi anh chị em chúng ta bị vấp ngã ở trong cái tội lỗi thì chúng ta phải mạnh dạn tìm cách phục hồi người đó trở lại cùng Chúa. Vì lòng yêu mến Chúa và vì lòng yêu mến anh chị em, chúng ta không thể ngồi yên mà không làm gì. Trở lại với câu Kinh Thánh trong Galati đoạn 6 câu 1 câu 2: Thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi thì anh em là người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ lại. Anh em phải thận trọng kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Hãy mang gánh nặng cho nhau, hãy chịu trách nhiệm để mang gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Luật pháp của Đấng Christ được tóm tắt ở trong một chữ. Đó là gì? Yêu thương. Một điều thôi, Chúa bảo hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn yêu mến Chúa đến Chúa Trời ngươi, và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Cho nên chúng ta làm trọn luật pháp của Đấng Christ là khi chúng ta mang gánh nặng cho nhau. Chúng ta nâng đỡ cho người anh chị em bị sa ngã vì tình yêu thương. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm được điều đó bởi đức tin ở nơi Chúa. Đôi khi nếu quý vị không có mối liên hệ với người sa ngã, thì điều duy nhất mà quý vị có thể làm được cho người đó là quý vị cầu nguyện cho họ. Nhưng mà nếu tình huống liên quan tới cái người mà quý vị biết, thì Chúa muốn quý vị can thiệp vào. Quý vị nghĩ có bao giờ là thuận tiện hay là dễ dàng để mà đuổi theo và giúp đỡ cái người sa ngã trong tội không? Có thể nó có, quý vị nghĩ nó có dễ dàng để giải cứu họ khỏi tay của ma quỷ không? Và câu trả lời tôi nghĩ trong đa số của chúng ta là không, không phải dễ dàng. Chúng ta cảm thấy nó rất là khó khăn, rất là bất tiện để mà can thiệp vào đời sống tâm linh của một người anh chị em ở trong Chúa. Chúng ta ngần ngừ tham gia vào việc giải thoát người đó khỏi gâm cùng của tội lỗi, vì lẽ đó là một điều mạo hiểm và đòi hỏi nhiều thời giờ và công sức. Nhưng mà Chúa Giê-xu, Ngài noi gương cho chúng ta, Ngài đã đến để tìm kiếm chiên lạc, và Ngài đã đến để tìm kiếm chúng ta. Bây giờ Ngài muốn làm việc đó qua chúng ta, Ngài muốn sống ở trong chúng ta, và Ngài muốn dùng chúng ta là những cơ phận của Chúa, dâng lên cho Chúa để Chúa sử dụng cho công việc công chính của Ngài. Và Chúa làm việc đó trong chúng ta, và chúng ta nương cậy nơi Chúa, bởi đức tin nơi Chúa, sống trong đức tin nơi Chúa Jesus Christ mà chúng ta giải cứu anh em mình. Đây không phải là công việc riêng, công tác riêng của những người chân bày, của mục sư truyền đạo, nhưng mà đây là công việc của tất cả các tín hữu trưởng thành, tất cả những người thuộc linh ở trong Chúa. Và qua việc ông Abraham giải cứu Lot, chúng ta học được cái phương cách để mà giải cứu anh em chúng ta khỏi tình trạng bị nô lệ thuộc linh. Thứ nhất là chúng ta muốn giải cứu anh em thì quý vị phải phân rẽ khỏi thế gian và tội lỗi. Mặc dù ông Abraham phân rẽ với Sodom, nhưng mà họ đã tìm đến với ông trong lúc hoạn nạn. Có một người đã thoát được và đến báo cho Abraham, người Hebrew. Dân Sodom biết về ông Abraham. Ông không có sống với họ, không có chung đụng với họ. Nhưng mà tại vì sao? Vì dân ở tại Sodom họ rất là gian ác. Sau này chúng ta sẽ học họ gian ác đến mức nào. Nhưng mà ông Abraham thì ở xa họ, ông sống ở trên một cái đồi ở gần những cây sồi của Mamre. Ông Abraham là người sống ở trong trần gian, nhưng mà không có sống theo trần gian. Ông không phải là cách biệt khỏi mọi người. Và chúng ta thấy ở đây ông Abraham này là người mà sống chung với những người khác. Abraham đang sống gần các cây sồi của Mamre, người Amorit, anh của Ekron và Ane. Cả ba người này đều đã liên kết với Abraham. Tức là chúng ta sống với những người chung quanh, chúng ta sinh hoạt với họ, chúng ta không có ruồng bỏ họ, không có cách xa họ, nhưng mà chúng ta không có tham dự vào những cái việc tội lỗi ô uế của họ. Quý vị đồng ý không? Chúng ta ở trong trần gian, nhưng mà chúng ta không thuộc về trần gian này. Dân Sodom biết về Abraham, và khi họ gặp khó khăn thì họ đã đến với ông. Khi gặp khó khăn thì họ lại có một cái quan điểm khác về ông Abraham. Họ nói, ồ đây là một người có thể giải cứu được mình. Cho nên họ chạy đến với ông như là một cái nguồn cứu giúp của ông. Những người tín hữu sống đời sống thánh khiết, tin kính thì cũng vậy. Họ không tham gia vào những công việc gian ác, những mưu mẹo dối trá, những thú vui bày bạ của trần gian. Người đời khinh chê họ, cười nhạo họ. Nhưng mà khi người trần gian gặp nạn thì họ lại tìm đến với các tín hữu đấng Christ để nhờ cầu nguyện. Các vị có thấy điều đó không?
Lạ.
Họ thì lúc mà bình thường thì họ chê, nhưng mà khi họ gặp họ phải vào bệnh viện vì bị ung thư, là con bị lưu lỏng như thế nào đó, thì bây giờ họ nói là cảm ơn, cầu nguyện giùm tôi, cầu nguyện cho tôi. Nếu Abraham sống tại Sodom, chắc ông cũng đã lâm vào cái tình huống giống như ông Lot. Ông cũng đã bị bắt để mà làm phu tù cho quân ở tại bên phía đông rồi, chứ đâu còn đâu đâu mà có thể để giải cứu được. Ông Abraham sống gần các cây sồi của Mamre tại Ekron. Ông đã liên minh với Mamre, Ekron và Ane để bảo vệ nhau. Có những lúc chúng ta cùng làm việc với những người chung quanh chúng ta, nhưng chúng ta không đồng hóa với họ. Abraham đã giữ vững sự kêu gọi và mục đích thuộc linh khác biệt của ông, vì ông đã làm gì ở tại đó. Ông sống ở tại đó, nhưng mà ông thờ phượng Đức Chúa Trời. Mọi người đều biết ông là con cái của Chúa, là người thuộc về Chúa. Ông không có giấu cái niềm tin của mình. Ông đã lập một cái bàn thờ để thờ phượng Chúa ở tại cây sồi, ở tại Mamre đó. Kinh Thánh nói rất rõ, ông đã lập bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại cây sồi, tại những cây sồi ở tại Mamre. Có những người sợ người khác biết mình là con cái của Chúa, cho nên không có dám nói ra. Có một vị mục sư tôi biết, bây giờ lúc là xưa đó ông đi làm, ông ở Việt Nam, ông làm kỹ sư, xong ông làm trong một công trường mà suốt mấy năm ở tại đó không ai biết ông là con cái của Chúa cả, thì vì ông giấu biệt, ông sợ. Nhưng mà sau đó Chúa đã cáo trách ông, và ông đã ăn năn dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa, và sau này được Chúa kêu gọi để làm mục sư, và ông đang làm mục sư trong giới hạt CMA của chúng ta. Ông Abraham không ngần ngại cho người khác biết ông là con cái của Chúa. Có nhiều người sợ mình là con cái của Chúa, xong rồi nếu mà mình sống tầm bậy, mình cũng chửi rủa giống như người ta, hay là cũng nổi nóng, rồi hay là cũng tranh giành khách giống như người ta, thì người ta sẽ coi thường Chúa của mình, thôi giấu đi cho rồi, không cho người ta biết mình là con cái của Chúa. Nhưng mà thưa không, chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta không có sợ gì cả. Tôi nhớ có lần năm 1999, lúc đó chưa có được tự do lắm ở Việt Nam, thì tôi về thăm Việt Nam ở trong cái khách sạn, và mấy anh em tới đông lắm, bà con tới thăm, và sau cuối cùng thì khi họ ra về thì tôi mời họ cầu nguyện, thì chúng tôi xuống lại để mà cầu nguyện. Mà tôi rất là ngại, là vì mình không biết cái tình hình ở Việt Nam như thế nào, không dám hó hé gì cả. Nhưng mà khi tôi mời người anh họ của tôi cầu nguyện, và giữa cái sảnh của cái hotel lớn như vậy, anh cầu nguyện lớn tiếng, anh cầu nguyện cảm tạ Chúa, tôn vinh Chúa, rất là không có sợ gì cả. Sau này thì tôi biết là họ có kêu anh lên để mà làm việc, nhưng mà không có sao, anh không sợ gì hết. Anh tuyên xưng mình là con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa điều đó. Ông Abraham đã công khai dẫu sống ở giữa trần gian, nhưng mà cho mọi người biết rằng mình không thuộc về trần gian, mà mình thuộc về thiên đàng, thuộc về Chúa. Người ta biết ông Abraham là người Hebrew, một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Và đây là cái điều để người ta phân biệt ông với những dân Canaan sinh sống chung quanh ông. Thì cái chỗ khác biệt với trần gian đó, Abraham đã được tự do để mà giải cứu Lot. Và cái cách duy nhất để quý vị giúp đỡ một anh chị em bị mắc bẫy ở trong trần gian hay ở trong tội lỗi là quý vị bước đi ở trong sự thánh khiết. Phân rẽ khỏi trần gian, ở trong trần gian nhưng mà không thuộc về trần gian, không sống như những người trần gian. Galati đoạn 6 câu 1 phần A thì nói rằng: thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm tội thì anh em là người thuộc linh. Một trong các lý do mà các tín hữu đấng Christ ngần ngại đối chất với anh chị em phạm tội là vì họ biết rằng trong chính đời sống của họ cũng có tội. Vì thế với họ sống cái triết lý anh không đối chất về tội của tôi thì tôi sẽ không đối chất về tội của anh. Nhưng mà sống như thế thì không ai giúp được ai cả. Có một lần có một người đến nói với tôi, mục sư có biết rằng cái ông đó đang sống với lại một cái bà đó không, mà ông đó là con cái Chúa. Bây giờ phải làm sao? Tôi nói bây giờ anh phải đi nói với người đó là không được làm như vậy. Anh phải giúp đỡ người đó. Để khi mà anh sa ngã thì người đó giúp đỡ lại cho anh. Chúng ta có trách nhiệm để mà canh giữ cho nhau. Chúng ta không phải lên án nhau, chúng ta chỉ bảo vệ nhau thôi. Quý vị đã vấp ngã và phạm tội cùng Chúa chăng? Hãy ăn năn, xưng tội, nhân danh Chúa Giêsu mà quay trở lại cùng Chúa, lìa bỏ con đường tà, sống thánh khiết gần gũi với Chúa trong quyền năng và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Rồi sau đó, quý vị sẽ được Chúa sử dụng để có thể giúp anh em của mình. Ông Führer đã lâm trong cái tình trạng đó. Mà Chúa đã nói trước cho ông biết, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Nhưng mà sau khi ngươi ăn năn thì ngươi sẽ phục hồi và làm cho anh em của mình được vững mạnh. Không phải là Führer toàn vẹn là không có phạm tội. Ông là người đã có tội, phạm tội với Chúa. Nhưng ông đã quay trở lại cùng Chúa và Chúa sử dụng ông để mà trở nên người lãnh đạo trong hội thánh, lãnh đạo các anh em ở trong hội thánh. Cái người mà tủi nhục nhất khi mà nghe tin Chúa sống lại là Führer. Làm sao mà đối diện với Chúa đây? Mình đã chối Chúa 3 lần rồi. Nhưng mà Chúa thương, Chúa đến với ông hỏi, Führer, ngươi yêu ta chăng? Và Chúa phục hồi ông, để rồi ông có thể trở nên công cụ hữu hiệu trong tay của Chúa. Cho nên quý vị, nếu quý vị biết mình có tội, đừng còn tiếp tục sống trong tội nữa. Hãy ăn năn, hãy trở lại cùng Chúa, xưng tội mình ra. Chúa hứa rằng còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công chính để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Có một người đã làm chứng, ông đã phạm tội cùng Chúa. Ông nói rất là ngon lành. Ông khi sau khi tin Chúa về, ông tuyên bố với bà vợ, ông nói rằng bỏ vợ được chứ bỏ Chúa không được. Ông nói như vậy. Cái bà vợ tức quá quăng đồ ông ra hết, đuổi ông ra khỏi nhà. Và khi mà ông đi ra khỏi nhà như vậy á, thì ông lại gặp một thanh nữ trong hội thánh, và hai người ăn ở với nhau và sanh ra một đứa con. Và sau đó Chúa cáo kết ông và ông đã khóc lóc ăn năn. Ông xưng tội cùng Chúa, ông lìa bỏ con đường tội lỗi đó, ông quay trở lại cùng với vợ của ông. Và bây giờ hai người sang Mỹ đây định cư. Và bây giờ ông không có giấu nhiệm cái việc đó. Mà ông mạnh dạn nói rằng tôi đã phạm tội với Chúa. Mà tôi đã quay trở lại, tôi đã ăn năn xưng tội cùng Chúa và Chúa đã phục hồi tôi. Cho nên anh em ơi, anh em đang sống ở trong tội, hãy quay trở lại cùng Chúa, hãy ăn năn tội cùng Chúa và Chúa cũng sẽ phục hồi anh em như Chúa đã phục hồi tôi. Ông không có hãnh diện về cái việc ông phạm tội, nhưng ông biết ơn Chúa đã phục hồi ông và ông sẵn sàng nói ra điều đó không có cảm thấy bị phải cần phải giấu nhẹm cái điều gian ác của mình đã làm. Để làm gì? Để tỏ ra ơn của Chúa lớn với ông là dường nào. Để rồi những người khác cũng theo gương của ông mà ăn năn tội mà trở lại cùng Chúa. Thứ hai là chúng ta muốn giải cứu anh em chúng ta thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Câu 14 nói rằng khi hãy tin cháu mình bị bắt, Abraham huy động các gia nhân đã được huấn luyện, gồm 318 người đã truy đuổi các vua đó đến tận đàn. Những người đã được huấn luyện. Thành Sodom là một nơi có đồng cỏ xanh tươi, có mé nước bình tĩnh, và dân chúng ở đó sống ở trong cái sự an bình mà thiếu tiêu chuẩn, thiếu chuẩn bị. Một trong những tội của dân thành Sodom là cái tội lười biếng. Có 4 cái tội mà người ta dễ vấp: tình, tiền, tiếng và tà. Có nhiều người thì không có phạm cái tội tình, không có phạm tội dâm dục, không có phạm tội tham lam tiền bạc, không có cái phạm tội mê danh vọng tiếng tăm, nhưng mà phạm phải cái tội tà, tức là lười biếng. Và dân thành Sodom Gomorrah này phạm cái tội đó. Đây Chúa nói trong Ê-xê-chi-ên đoạn 16 câu 49 về thành Sodom. Đây là sự gian ác của em gái ngươi là Sodom. Nó và các con gái nó kiêu ngạo, thức ăn thừa mứa và gì lười biếng, và lười biếng nhưng lại không giúp đỡ kẻ nghèo nàn và thiếu thốn. Dân thành Sodom không có phải bận rộn lo miếng cơm manh áo, họ có dư thừa thức ăn, họ có dư thừa thì giờ và đâm ra làm biếng. Tiếng Anh dịch là prosperous ease, nên là giàu có rồi cái mình không trở nên lười biếng. Ông dùng thì giờ, họ không có dùng thì giờ để chuẩn bị cho cuộc chiến. Họ có nhiều cái điều kiện lắm, họ ở đó họ biết có những cái nơi nào là có những cái hố nhựa đen. Họ biết để họ có thể bẫy quân địch tới, phải không? Mình dẫn họ chạy, họ sụp xuống hố cái mình thoát. Ai ngờ đâu á, họ chẳng biết gì hết. Ngay cả chính vua của họ còn bị té xuống cái hố đó nữa. Và cái chuyện là họ tại vì sao? Tại vì sống ở trong lười biếng. Nhưng sự biếng nhác không phải là đặc tính của doanh trại của Abraham. Abraham đã dẫn 318 người đã được huấn luyện, cũng như những đồng minh của mình đi giải cứu Lot. Mặc dù Abraham là một người chuộng hòa bình, ông đã chuẩn bị cho chiến tranh. Có câu nói là nếu muốn hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh. Nếu mình mạnh mẽ thì người ta đâu dám đánh mình. Mình yếu người ta mới đánh mình thôi. Abraham trong cái lúc thời bình đó, ông đã chuẩn bị cho cuộc chiến. Ông đến người đã huấn luyện. Ngoài cái những cái bổn phận bình thường của những đầy tớ, thì những người đầy tớ của Abraham này được huấn luyện cho việc chiến trận. Cũng vậy, chúng ta cần trang bị cho cuộc chiến tâm linh, cuộc chiến để mà chống lại với những sự cám dỗ, những sự gian ác. Biến nhát và phung phí thì giờ quý báu cho những việc vô bổ, rồi than phiền rằng không có thì giờ để mà đọc kinh thánh, không có thì giờ để cầu nguyện, không thì quý vị giống y hệt như những người ở tại Sodom và Gomorrah. Người ta ước mong là trong cái mùa nạn dịch lớn này thì Chúa cho chúng ta ở nhà. Vì thế chúng ta cần thêm thì giờ để chuẩn bị cho những ngày khó khăn sẽ đến, để chúng ta cho đời sống tâm linh của chúng ta được mạnh mẽ hơn, chúng ta được gần gũi hơn, sự hiểu biết Chúa càng sâu nhiệm hơn, sự hiểu biết về lời Chúa càng mở rộng hơn, để rồi chúng ta chuẩn bị, chứ không phải chúng ta phung phí thì giờ cho những ngày mà Chúa cho chúng ta có, để rồi khi chúng ta đối diện với chiến trận chúng ta có thể làm được việc đó. Thiếu sự chuẩn bị thuộc linh, quý vị sẽ thất bại trong cuộc chiến thuộc linh. Và muốn được Chúa dùng để giải cứu anh em mình khỏi gâm cùng của tội lỗi, khỏi manh rút của Satan, thì quý vị phải tận dụng thì giờ hằng ngày để chuẩn bị đời sống tâm linh của mình cho cuộc chiến thuộc linh. Phaolô nói anh em là người thuộc linh. Ông không nói về điều mà có thể đạt được một sớm một chiều, một ngày một bữa. Đời sống thuộc linh là những người học tập để mà bước đi theo Chúa, tức là bước đi theo Chúa một bước ngắn, bước nhỏ, rồi bước đi theo Chúa những bước dài. Phải học tập để rồi trở nên người thuộc linh. Người bước đi theo Chúa Thánh Linh là sao? Là đi từng bước trong sự hướng dẫn của Chúa. Từng tư tưởng, từng lời nói, từng hành động, từng quyết định của mình đặt mình ở dưới sự điều động của Chúa Thánh Linh. Đó là người thuộc linh. Galati đoạn 5 cho thấy người thuộc linh là người bước đi trong Thánh Linh. Người đã thay thế cái công việc của xác thịt bằng bông trái của Chúa Thánh Linh. Và cái điều đó đòi hỏi thời gian quý vị. Muốn trở nên thánh, it takes time to be holy. Muốn trở thành thánh thì phải bỏ thì giờ. Phải có thì giờ mới có thể thành thánh năng được. Bước đi bởi Thánh Linh đòi hỏi sự luyện tập, bước đi từng bước theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Quý vị sẽ không lớn lên ở trong Chúa, trong sự hiểu biết các nguyên tắc của lời Chúa, thì quý vị cũng không thể áp dụng những nguyên tắc đó vào ở trong cuộc chiến tâm linh được, để mà giải cứu anh em của mình. Và chúng ta cần thời gian an tĩnh để học chiến trận thuộc linh, để chuẩn bị cho thời gian chiến tranh. Hằng ngày quý vị có biệt riêng thì giờ cho Chúa không? Biệt riêng thì giờ để đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, rồi tương giao với Chúa, xin Chúa giúp cho mình sống theo lời của Chúa không? Thứ ba là chúng ta muốn giải cứu anh em thì quý vị phải sử dụng sự khôn ngoan Chúa ban cho. Câu 15 nói rằng Áp-ram phân bổ lực lượng ban đêm cho các đầy tớ tiến đánh vào truy đuổi địch quân đến đất Hô-ba nằm phía bắc của Đa-mách. Áp-ram chia đoàn quân của ông ra thành nhiều toán quân và tấn công bất ngờ vào ban đêm. Quân địch có lẽ là đang ngủ yên trên chiến thắng. Họ đã đánh thắng, đã đoạt nhiều của cải và bây giờ có lẽ họ ăn mừng rồi mệt mỏi và ngủ. Và ông Áp-ram đã lợi dụng bóng tối chia quân ra và đánh chiến. Ông chỉ có 318 người đầy tớ thôi, chắc là quân địch rất là đông. Nhưng mà ông dùng cái phương pháp mà sau này chúng ta thấy Gideon cũng đã làm, là Gideon chỉ có 300 người thôi, nhưng mà bao vây ra, rải quân ra và cầm đèn cầm đuốc la lên, người ta tưởng đâu là quân đông lắm cho nên sợ. Thì chứ cũng dùng Áp-ram này, cái là hù họ chạy, cái họ bỏ những người binh lại, những người phụ nữ cũng như những tài vật lại, và bây giờ Áp-ram đuổi theo những người đó và họ sợ quá họ chạy. Thì Áp-ram đã giải cứu được. Ông Áp-ram dùng sự khôn ngoan để mà hành động. Ông cậy nơi Chúa để có sự khôn ngoan. Và chúng ta xem xét cái cách mà Na-than đã đối chất với lại vua David khi David đã phạm tội tà dâm và giết người. Ông Na-than đã đến kể một câu chuyện và khiến cho David đồng cảm với cái người nạn nhân ở trong câu chuyện đó. Và cuối cùng thì David chịu không nổi được, nói là cái người nào mà gian ác như thế, dám bắt cái chiên của cái con người nghèo, trong khi mình có cả hàng ngàn con chiên mà lại như vậy. Thì ông Na-than nói rằng vua chính là người đó. Và David thì hiểu được rằng mình có thể có được bất cứ tín nữ nào ở trong xứ của mình để cưới làm vợ, nhưng mà lại chiếm đoạt đi vợ của Uri. Na-than đã hành động một cách khôn ngoan và David đã tan vỡ trong ăn năn. Và trước khi chúng ta đối chất người nào để giúp họ nhìn thấy biết tội của họ và hạ mình ăn năn, chúng ta hãy để dành nhiều thời giờ cầu xin Chúa cho mình có cái sự khôn ngoan và suy nghĩ cái cách nào là tốt nhất để tiếp cận người đó và những lời lẽ nào tốt nhất để giúp cho người đó thấy được cái sự sai quấy của mình mà ăn năn tội. Phải cẩn thận, phải suy nghĩ xin Chúa cho mình biết làm gì và biết nói gì để giúp đỡ cho anh em của mình. Mục sư Howard Hendricks kết thúc việc ông đến giảng ở tại một hội thánh nọ. Khi ông đến phi trường thì bà vợ của mục sư ra đón ông và trở về. Và trên đường về thì bà mục sư có một cái yêu cầu, nói rằng ông chồng của tôi làm việc quá sức, ông và có thể là ông bị đứng tim bất cứ lúc nào. Cho nên khi mà mục sư ở đây thì làm ơn mục sư nói giùm với chồng của tôi là làm việc bớt lại một chút, hãy giữ gìn sức khỏe. Và bà đã nói với ông chồng nhiều lần lắm rồi nhưng mà ông chồng không có nghe, cho nên bây giờ bà phải năn nỉ mục sư Hendrick để mà giúp đỡ. Thì có lẽ đa số chúng ta có khuynh hướng nghe điều như vậy thì chúng ta sẽ nói với mục sư quản nhiệm rằng mục sư làm việc nhiều quá rồi đó, phải không? Ta nói như vậy rồi mục sư ông sẽ nói sao? Ông nói đây là công việc Chúa mà, không làm thì đâu được, để không để trễ nải công việc được, phải làm thôi. Nhưng mà ông tiến sĩ Hendrick thì không làm như vậy. Ông đợi đến đúng lúc rồi ông hỏi mục sư rằng mục sư ông có hút thuốc không? Con mục sư cũng thấy làm lạ, tại sao lại hỏi mình cái gì cực vậy? Ông cũng hơi bực mình chút. Thì ông mới trả lời là dĩ nhiên là không. Thì ông Hendrick lại tấn công tiếp, nói là tại sao lại ông không chịu hút thuốc? Nói vì thân thể của tôi là đền thờ của Thánh Linh, cho nên tôi phải gìn giữ thân thể của Chúa. Thì ông Hendrick nói ngay, như thế tại sao ông làm việc quá độ, không gìn giữ sức khỏe và làm hại đến đền thờ của Đức Chúa Trời? Mình phải biết cách nói chứ, phải có sự khôn ngoan chứ hướng dẫn cho để mà nói chứ. Vị quản nhiệm đó đã thấm thía với thông điệp mà tiến sĩ Hendrick đã đem đến cho ông. Vậy chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để mà chia quân ra và tấn công vào ban đêm. Chúa xin Chúa hướng dẫn chúng ta khi chúng ta giúp đỡ anh em chúng ta được thoát khỏi tội lỗi để trở về lại cường Chúa. Và điểm thứ tư là chúng ta phải hành động theo nguyên tắc. Câu 16 thì nói rằng ông đoạt lại tất cả các tài sản và đưa cháu mình là Lót cùng tài sản, các phụ nữ và dân chúng trở về. Sau khi Abraham được giải cứu, ông Lót đã trở về đâu? Quý vị có biết ông trở về đâu không? Ông trở về lại Sodom. Và sau này chúng ta sẽ học rằng Chúa sẽ giải cứu ông khỏi Sodom một lần nữa. Nhưng mà khi mà ông đã được cứu ra khỏi cái tình trạng nô lệ rồi thì ông trở lại lại gì? Trở lại về lại với cái nơi mà ông đã bị bắt làm nô lệ. Lót đã không chịu thay đổi. Ông cũng không học được bài học gì qua cái từng trải này. Chúng ta không thấy có một lời cảm ơn nào từ Lót. Mặc dù bị quân tù bắt làm nô lệ, Lót đã trở lại thành Sodom và tiếp tục trong cái sự luận bại thuộc linh. Abraham có thể đã đoán trước rằng có giải cứu Lót thì ông ấy cũng sẽ trở lại với đường xưa lối cũ, chứng nào tật nấy. Nhưng mà Abraham vẫn giải cứu Lót. Có bao giờ quý vị nghe về một người tín hữu đấng Christ bị sa ngã vào tội lỗi và quý vị thầm nghĩ tại sao cố gắng giúp làm gì, có ích gì đâu, cứu ra khỏi rồi cũng lao vào trong tội nữa? Nhưng mà thưa quý vị, có ba lý do để mà giúp người đó. Thứ nhất là tình yêu của Chúa buộc chúng ta phải làm điều đó. Nếu quý vị yêu thương người nào, quý vị không thể ngồi yên nhìn người đó tự hủy hoại và làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta phải get involved, phải tham gia để mà giải cứu. Và lý do thứ hai là chúng ta không biết tương lai sẽ ra thế nào. Vì thế chúng ta không thể cho rằng anh em chị em mình sẽ không bao giờ sa ngã nữa. Cho nên chúng ta cần phải giải cứu. Có thể người đó trở lại với tội, nhưng mà rồi tới lúc nào đó Chúa sẽ giải cứu người đó khỏi tội. Có lẽ lần này người đó sẽ học được bài học đích đáng để bước đi theo Chúa. Và thứ ba là chúng ta phải làm điều đó để giải cứu chính mình. Vì Chúa giao cho chúng ta cái trách nhiệm đó, và chúng ta phải làm trọn cái trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta. Bằng không thì Chúa đòi cái Chúa sẽ đòi hỏi cái câu trả lời từ nơi chúng ta. Ê-xê-chi-ên đoạn 3 câu 16 đến 21 chép như thế này: Sau 7 ngày ấy có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi thế này: Hỡi con người, ta đã lập con làm người canh giữ nhà Israel. Vậy hãy nghe lời từ miệng ta mà thay ta cảnh cáo họ. Khi ta nói với kẻ dữ, mày chắc sẽ chết nếu con không cảnh cáo nó, không nói với nó và khuyên nó từ bỏ đường lối xấu xa để cứu mạng mình, thì kẻ dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay con. Trái lại, nếu con cảnh cáo kẻ dữ mà nó không từ bỏ điều dữ cùng đường lối gian ác mình, thì nó sẽ chết phát trong tội lỗi nó, nhưng con sẽ giải cứu được linh hồn mình. Cùng một lời ấy, nếu người công bình, công chính bỏ sự công chính mà phạm tội, và ta đặt sự ngăn trở trước mặt nó, thì nó sẽ chết. Vì con không cảnh cáo nó, nên nó sẽ chết vì tội lỗi nó. Và những việc công chính mà nó đã làm không được nhớ đến, nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay con. Trái lại, nếu con cảnh cáo người công chính đừng phạm tội và người ấy không phạm tội, thì chắc chắn người ấy sẽ sống vì đã nghe lời cảnh cáo và con sẽ giải cứu được linh hồn mình. Chúa bảo Ê-xê-chi-ên rằng nếu người gác canh không cảnh báo người có tội để quay bỏ tội lỗi, Chúa sẽ đòi máu của người đó ở trong tay người canh. Nhưng mà nếu người canh cảnh cáo họ mà họ không chịu nghe, thì người canh sẽ giải cứu được linh hồn mình. Nếu quý vị thấy anh chị em mình sống ở trong tội, quý vị có trách nhiệm phục hồi người đó. Dù sau đó người đó có làm gì thì đó là trách nhiệm của người đó với Chúa. Chúa muốn chúng ta tham dự ở trong linh vụ phục hồi. Chúa đã đến để tìm và cứu chúng ta, và Ngài muốn tìm và cứu những người sa ngã vào trong tội lỗi qua chúng ta. Chúng ta làm điều đó vì tình yêu thương. Và Chúa muốn chúng ta cậy đức tin nơi Chúa để có thể thực hiện được điều đó. Linh vụ phục hồi anh chị em bị sa ngã đòi hỏi quý vị có tình yêu thương và đức tin. Chúng ta được thúc đẩy bởi tình yêu thương của Chúa để đảm nhận cái công tác khó khăn nhưng mà trọng đại này. Nó không phải dễ. Chúng ta phải có đúng lời ăn tiếng nói. Cho nên chúng ta phải bởi đức tin nương cậy nơi Chúa để Chúa hướng dẫn mình từng bước. Chúa ban cho chúng ta năng lực, Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan trong hành động, trong lời nói để có thể phục hồi anh chị em chúng ta. Chúng ta nhận biết rằng chúng ta không có cái khả năng để mà đối đầu với anh chị em chúng ta hầu giải cứu họ khỏi tội lỗi. Cho nên chúng ta phải hạ mình, nương cậy nơi Chúa, tin cậy nơi Chúa, để bởi sức của Chúa, bởi sự khôn ngoan của Chúa mà chúng ta có thể phục hồi anh chị em bị sa ngã của mình. Như vậy có 4 điều mà tôi xin quý vị nhớ qua bài học hôm nay. Thứ nhất là qua gương của Lót, là chúng ta biết rằng ai sống trong tội thì sẽ bị làm nô lệ cho tội lỗi. Nếu quý vị đến gần tội lỗi và miệt mài trong tội lỗi, quý vị chắc chắn sẽ làm nô lệ cho tội lỗi. Thứ hai, qua gương của Abraham, chúng ta thấy rằng chúng ta sống ở trong trần gian, sinh hoạt với người trần gian, nhưng mà không tham dự vào những công việc gian ác của trần gian. Thứ ba là chúng ta tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Chúa ban cho chúng ta có những ngày để chúng ta có thể luyện tập. Dù bận rộn hay không bận rộn, vấn đề mà chúng ta lo chăm lo đời sống thuộc linh là quan trọng. Chúng ta phải có lời Chúa, chúng ta phải gần gũi với Chúa để rồi chúng ta có thể chiến đấu cùng ma quỷ, cùng thế gian, cùng bản ngã của mình. Và đời chúng ta cũng trở nên thánh, hầu Chúa có thể sử dụng chúng ta làm công cụ giải cứu anh chị em chúng ta khỏi tội lỗi. Và thứ tư là chúng ta khiêm nhường nương cậy nơi Chúa để có hành động và lời nói khôn ngoan khi chúng ta giải cứu anh chị em chúng ta khỏi tội. Xin chúng ta cùng đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu thương mà Chúa đã đặt ở trong Abraham, đức tin mà ông đã nương cậy ở nơi Chúa để có được sự khôn ngoan, để có được năng lực, để biết cách sử dụng thì giờ, để biết cách sử dụng phương pháp để mà giải cứu cho anh em của mình khi anh em của mình bị sa ngã. Ôi Chúa ơi, chúng con biết rằng công tác này rất là khó mà chúng con không có thích làm, nhưng chúng con là những người đã được Chúa cứu, những người đã được Chúa giải phóng, đã trở nên những người thuộc linh ở trong Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con có thể nâng đỡ anh chị em chúng con, những người yếu đuối, những người sa ngã, những người bị rơi vào ở trong sự đam mê của nhục dục, của sự kiêu ngạo, của sự tham lam, để chúng con giải cứu anh chị em chúng con, hầu cho họ hưởng được sự sống sung mãn từ nơi Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cần Chúa, Chúa ơi, xin Chúa giúp chúng con từng ngày. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.